Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Radio Sài Gòn Dallas mỗi thứ hai. Khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com.
Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần về việc man đạo và đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc và có cơ hội phụng sự xã hội. Hôm nay, thầy Hằng Trường sẽ tiếp tục nói chuyện với quý vị thính giả và các anh chị trong nhóm phụ trách chương trình Khai Tâm với đề tài nghiệp. Xin kính mời thầy thuyết giảng.
Thưa các anh chị và các thính giả, ngày hôm nay mình sẽ nói tiếp cái lần thứ ba về cái đề tài nghiệp. Lần thứ nhất là mình nói những cái định nghĩa, những quan niệm chính thế nào là nghiệp. Lần thứ hai đây mình nói về các loại nghiệp, tức là nghiệp thiện, nghiệp ác, vô kỷ, hữu lậu, vô lậu, nghiệp bất định, nghiệp là cố định. Bây giờ thì mình nói tới cái đề tài thứ ba đó là về cái chuyển nghiệp, tức là sự thay đổi của cái nghiệp này như thế nào. Tại vì sau khi mình hiểu rồi thì mình đặt câu hỏi ra là bây giờ mình làm cái gì về sự hiểu biết đó. Thì cái chuyển nghiệp đó, tức là nói là một cái quá trình mình ý thức rõ ràng đó, là cái con đường sống của mình cũng như là cái thói quen, cái tập quán của mình đó, mình phải hướng vào chỗ nào, hướng vào cái chỗ thiền hay là hướng vào cái chỗ mà buông lung, đi theo sự ích kỷ của mình. Cho nên gọi là chuyển nghiệp. Khi mình mà không có một cái ý thức về cái chuyện mình làm, tức là mình chỉ sống, mình giày, tắm, rửa, ăn, uống, làm việc, rồi về nhà, rồi mình giống như mình bị trôi theo, mình không làm chủ được, mà không thấy là cuộc đời mình 5 năm sau như thế nào, 10 năm sau như thế nào đó. Thì thường thường đó, mình rất dễ mình đưa vào một cái chỗ mình gọi là thụ động, tạo nghiệp. Chuyện nghiệp là mình tích cực, còn tạo nghiệp tức là mình bị thụ động, mình ở trong một thể bị động và mình không biết làm sao mà gỡ ra được. Cho nên bây giờ khi mà chuyện nghiệp đó thì gọi là tu, tu tức là chuyện nghiệp. Và khi mình tạo nghiệp đó, tức là mình nói mình chưa tu. Người Tàu họ còn câu hay lắm, tu thì tu, tức là chuyện nghiệp thì chuyện nghiệp đó, nhưng mà mình vẫn còn sống sống là chuyện nghiệp thì mình tạo nghiệp. Tức là mình không thể nào hoàn toàn lúc nào chuyện nghiệp là cả. Mà do đó là cái trạng thái chúng của con người của mình đó, là có lúc đó thì mình làm thiền, nhưng có lúc mình nổi lên tư tưởng tâm bậy, và có lúc mình nói lỡ lời, những lời mà nó làm cho người ta buồn phiền, tức là ác nghiệp. Tức là có lúc, có khi thì thân thể mình làm nghiệp thiện, nhưng mà cái miệng mình thì làm ác khẩu, ác nghiệp. Có lúc thì là cái miệng mình nói tốt, nhưng mà ý tưởng của mình thì là ác nghiệp, hành động mình thì thiện nghiệp. Nó có một sự mình gọi là cái mix bag, tức là nó hỗn tạp như vậy. Bởi vì vậy cho nên cái bức tranh của cuộc sống của mình nó rất là phức tạp. Không phải có người nào cũng thuần túy thiện nghiệp cả. Lúc nào có pha trộn vài ba màu sắc trong đó. Tức là ở giữa màu trắng, màu đen, mình có rất cái nhiều màu sắc. Và mình không thể nên nói rằng là tôi hoàn toàn thiện hoặc tôi hoàn toàn ác. Mà nó sẽ có một cái sự gọi là pha trộn của cái rainbow, của cái vòng, gọi là cầu vòng. Thì bây giờ đó, cái chuyện nghiệp này đó, nó sẽ có một cái căn bản nhất là cái chuyện nghiệp mà từ ác ra thiện, tức là từ xấu mà ra tốt. Thì cái biểu hiện mà từ xấu mà ra tốt đó là cái biểu hiện là mình thấy là cuộc đời mình từ cái chỗ mà đau khổ thì tự nhiên mình hạnh phúc hơn. Đó là cái kết quả và cái biểu hiện rõ ràng nhất làm sao mình biết là cái nghiệp mình tốt hay xấu. Nó đi từ cái chỗ mà đau khổ mà ra chỗ mà vui sướng hơn. Thì cái bằng chứng mà rõ ràng nhất trong cuộc đời của mình đó, thường thường là mình lúc nào mình cũng hướng tới cái sự sung sướng và hạnh phúc. Nhưng mà cái sự mình làm mà chuyển biến đó đó nhiều khi nó không phải là đúng theo cái quan điểm nhân quả. Có nghĩa rằng nhiều khi mình muốn sung sướng là bởi vì mình nghĩ rằng mình cứ làm việc cho mình đi, mình lúc nào mình cũng làm cho mình mà kiếm được cái nhiều tiền thì mình sẽ sung sướng. Tại ra là cái đó không phải là cái câu trả lời cuối cùng. Là bởi vì bất kỳ cái chuyện gì là mình mà càng làm cho mình, càng ích kỷ cho mình á, thì cái kết quả nó sẽ tới. Tức là mình có được cái sung sướng nhưng thường thường nó không bao giờ mà trường tồn lâu được cả. Bởi vì cái đó là cái nghiệp mà mình vẫn chưa cải thiện được. Từ cái ác ra cái thiện, mình vẫn chưa có cải thiện hoàn toàn con đường đó. Mình chỉ làm sao mà cho tốt cho mình mà chưa có làm lợi cho người khác. Cho nên cái sự ảnh hưởng của cái nghiệp hay là cái định nghĩa gọi là tốt của nghiệp đó vẫn chưa có tới được cái chỗ mà hoàn chỉnh. Cho nên có nhiều người đó mình gọi là họ từ lúc đầu họ muốn sung sướng, họ tìm đủ mọi cách để họ có tiền, có giàu sang, họ làm cho họ Nhưng trên con đường làm giàu sang là tự nhiên họ bao giờ họ cảm thấy là à, tại ra có những người khổ xung quanh, và họ bắt đầu đi giúp những người khổ. Thì tệ ra những cái chuyện đó đưa họ tới cái sự sung sướng hơn là cái kết quả vật chất mà họ tạo ra. Nói một cách khác là cái quan điểm mà chuyện ác ra thiện nó cũng phức tạp lắm, là bởi vì nó không phải là tự nhiên là mình làm một chuyện mà mình phải làm nhiều chuyện vô cùng. Và những cái chuyện này đó, có lúc là mình làm 5% thiện, 10% ác, 15% vô kỷ, vân vân, mà tạo lại, mà tạo thành một cái con đường mà mình gọi là cả cuộc sống của mình nó từ từ nó chuyển hóa mà nó không thể mau được. Thế nên cái sự mà chuyện nghiệp ác và nghiệp thiện á, là một cái bước mà quan trọng nhất trong tất cả con người của mình. Một thay đổi một cái thái độ, thay đổi một cái thói quen và thay đổi một cái nhìn. Mà cái đó là cái mà quan trọng nhất khi mình nói về cái sự chuyển nghiệp, là phải chuyển từ ác ra thiện.
Thưa thầy, thầy mới giảng từ chuyển nghiệp từ ác ra thiện. Thế như vậy có phải là cái loại duy nhất để mà mình chuyển nghiệp không?
Không, cái đó là một loại duy nhất này. Mình nói cái loại chuyển nghiệp này là một cái loại chuyển mà theo hàng ngang. Là hàng ngang là bởi vì đó mình chưa có thay đổi được cái gọi là cái cốt lõi của cái tâm thức của mình. Cái tâm thức mình là cái chỗ cốt lõi, nó giống như thử là cái bàn tay vậy đó, và cái nghiệp là cái ngón tay. Thế nên cái bàn tay là nắm lại hết tất cả các ngón tay với nhau. Bây giờ khi mình mà đổi cái nghiệp hàng ngang, tức là mình chỉ đổi mấy ngón tay này, cái hành động mấy ngón tay này, nhưng mình không đổi cái bàn tay mình, cái vị trí cái bàn tay này, tức là mình chỉ đổi phía trên thôi. Thế nên khi mà đổi cái cốt lõi đó, thì mình sẽ bắt đầu thay đổi theo chiều dọc. Có nghĩa rằng là mình thay đổi cái vùng tâm thức đó, mà từ đó mình tạo ra cái lời nói, cái sự suy nghĩ và hành động. Thí dụ, theo như Phật giáo nói thì mình có bốn cái tầng tâm thức mà chủ yếu để mình đổi ra, đổi nghiệp. Cái tầng tâm thức mà vị ngã, tức là mình làm vì ích kỷ với mình thôi. Thứ hai là cái tầng tâm thức cao hơn chút nữa là vị tha, mình nghĩ tới người cả. Tầng tâm thức thứ ba gọi là vô ngã, tức là mình ra ngoài cái chuyện mà làm cho mình, mà nó còn bao trùm luôn cái chuyện làm cho người khác, mà mình không nghĩ rằng là mình làm cho người khác, mà mình nghĩ đây là một cái sự vận hành của cái vũ trụ, cho nên mình gọi là vô ngã. Mình tức là cái vũ trụ, cho nên gọi là vô ngã. Cái mất mà cái cốt lõi thứ bốn của tâm thức mình gọi là bất nhị, tức là mình là Phật tánh. Mình lúc nào cũng ở trong cái Phật tánh cả, cái quang minh vô ngã cái Phật tánh, cho nên bất kỳ mình làm cái chuyện gì đó nó cũng đi theo cái nhịp mà tự nhiên của vũ trụ cả. Và đó là bốn cái level của cái nghiệp mà tạo ra, mà mình gọi là chuyển tới hàng dọc. Khi mình chuyển từ vị ngã ra vị tha đó, đi theo hàng dọc. Còn khi mình chuyển từ ác ra thiện thì mình còn đi theo vô ngang. Bây giờ mình trở lại cái thí dụ hồi nãy đó. Thí dụ như con người mình chỉ muốn là mình muốn làm cho ích kỷ thôi, ngày nào mình cũng chơi stock cho mình thôi thì mình cũng giàu được. Thì cái giàu đó là con đường đi hàng ngang thôi, tại vì mình cũng không giúp được người nào cả. Nhưng mình là sung sướng hơn khi mình có tiền do chơi stock thành công. Nhưng đồng thời nó cũng có thể mình làm cho mình mà đi theo cái chiều mình gọi là chiều mà đi đọa lạc, tức là mình sẽ khổ. Đức Phật nói rằng đó, gambling, tức là mình gọi là tứ độ tương đó, tức là gambling, tức là mình gọi là đi chơi cờ bạc, thì là một cái loại mà làm cho mình đưa tới cái đau khổ. Tại mình không nắm được cái tâm Phật của mình nữa. À, cái stock đó, hồi Đức Phật có, Đức Phật không biết là có stock đó, cho nên Đức Phật không nói là cấm. À, nhưng mà kể ra thì tất cả cái gì mà gọi là addiction đó, tức là cái sự mà mê muội đó, mà gọi là đam mê đó, đều là một cái form, đều là một cái cách mà mình gọi là đưa tới cái nghiệp mà gọi là nghiệp không được như ý lắm, được kết quả không như ý, không vui lắm. Nên cái sự chuyển ra từ cái chỗ mà mình gọi là mình chơi stock, mình không chơi stock, thế không? Tức là chuyển nó từ ác ra thiện. Nhưng mà nó không phải là cái chiều hướng mà đi hàng dọc. Nếu mình bây giờ không chơi stock, mình không nghĩ chuyện mình nữa, mà mình nghĩ bây giờ mình làm sao đó với cái sự giàu sang thành công của mình mà mình đi giúp người khác, thì đó là mình bắt đầu chuyển theo hàng chiều dọc. À, thế nên nó có hai cái khác nhau, cái chiều ngang và chiều ngọc. Thường thường đó, mình chuyển theo chiều hàng ngang đó, thì nó có vẻ là nó dễ dàng hơn chút xíu, dù đã khó rồi. Nhưng mà chiều dọc đó, thì nó khó hơn. Tại vì cái chiều dọc là cái chiều mà nó thay đổi mình. Nhiều khi mình đi, mình chuyển theo chiều dọc từ vị ngã ra vị tha đó, mặt mày mình thay đổi, những người mà xung quanh mình chơi, bạn bè mình cũng thay đổi luôn. Rồi cái lối nói năng của mình thay đổi, sự suy nghĩ của mình thay đổi, và cuối cùng cả đó là con đường tâm linh của mình nó cũng khai mở, thay đổi nhiều cái cảnh giới trong tâm linh hiện ra mà hồi xưa nó không có. Cho nên cái sự thay đổi vào cái chiều dọc đó là cái sự thay đổi mà mình gọi là transformation, một sự tiến hóa. Còn cái chiều ngang đó là mình chỉ đổi từ một cái form này qua một cái form khác mà cái lòng vị kỷ vẫn còn. Nhiều khi là mình tới chùa mình cho cũng dâng tiền để mình lấy cái tax deduction cho nó ngon. Cái đó thì cũng phức tạp. Hay nhiều khi là mình giúp một người này là bởi vì mình muốn người giúp lại. Cái nghiệp đó nó không phải là thuần thiện đấy. Nên cái chuyện mà hàng dọc đó thì nó có cái chiều sâu hơn. Nhưng mà chiều hàng ngang thì nó chưa có chiều sâu nhiều lắm. Bây giờ ngay trong cái chuyện mà chuyện nghiệp này đó, thì nhiều khi nếu mà chỉ từ thay đổi hay là chuyện nghiệp thay đổi bên ngoài thôi đó, thì nó rất là càng. Mà thay đổi bên trong luôn, cái tâm của mình đó, mà thay đổi từ cái vị ngã ra vị tha tới cái vô ngã thì nó sâu hơn. Rồi cái sự thay đổi mà chiều dọc này đó, nhiều khi mình dùng cái chữ mà gọi là mình từ cái phàm phu đó mà mình trở thành Bồ Tát. Vì phàm phu là chỉ lo cho mình thôi, Bồ Tát thì lo người khác. Hoặc là mình từ thay đổi từ cái hữu lậu mà ra vô lậu, từ cái chỗ mà lúc nào có thất thoát cả, lúc nào mình cũng nghĩ tới những chuyện mà của thế tục, và bây giờ mình nghĩ tới cái chuyện của xuất thế.
Thầy mới giảng một vấn đề mà chuyển tới hàng dọc, thì muốn làm được những chuyện này chắc là phải có học vấn đề thiền đúng không ạ?
Đúng rồi, thiền đó là một cái cách mà lắng tâm và chuyển tâm mà hay nhất, mà máu nhất, trực tiếp nhất. Tại vì khi mình ngồi thiền mình im lặng đó, thì mình không có một cái đối tượng bên ngoài, mình cái đối tượng nhất là cái tâm của mình và cái bản ngã của mình. Cái đó, cái sự thay đổi bản ngã và cái cốt lõi của bản ngã của tâm thức đó, thì rất mau. Cho nên thiền là cái phương pháp để mình chuyển từ hữu lậu ra vô lậu, từ cái chỗ cái nghiệp mà của sanh tử ra cái nghiệp mà siêu thoát sanh tử. Đồng thời thiền đó cũng là cái phương pháp mà trực tiếp nhất để cho mình đưa tới một cái giác ngộ về cái lòng vị tha, cái từ bi hay là cái vô ngã. Và trong sự im lặng đó, thường thường đó, mình sẽ có một cái trực giác và có một cái lương tâm rất là cao, giúp cho mình nhiều khi chặn lại mình không làm những chuyện xấu. Thế nên nhiều khi những người mà ngồi thiền lâu năm rồi đó, thì họ không còn những cái tánh xấu mà hồi xưa lúc họ chưa ngồi thiền còn. Thì dù như thử là sát sanh hay là nói lão, nhưng họ ngưng lại một cách rất là nhẹ nhàng, vì cái tâm họ càng ngày nó càng im lặng và càng ngày đi vào cái chỗ càng ngày càng sáng sủa. Thành do đó chuyện nghiệp thứ chiều dọc đó, thường thường là mình cần có một cái sự gọi là tu tập cái thiền hay là nói cái khác, phát triển cái self awareness, phát triển cái gọi là tâm thức mà hồi quang phản chiếu, hay là một cái mình gọi là khả năng mà nhận biết cái bản ngã của mình, nhận biết cái điểm mù của mình. Bây giờ mình nói về cái chuyện theo chiều hàng ngang này, chiều hàng dọc, hai cái loại chuyện nghiệp này. Nhưng mà còn một cái loại chuyện nghiệp này mà mình phải nói rất là quan trọng, là mình phải chuyển theo cái duyên và theo cái cơ hay là theo chữ thời. Bởi vì chuyện mà theo cái duyên đó, tức là không phải lúc nào mình cũng thay đổi cả. Có nhiều khi mình không muốn thay đổi, hay là mình thay đổi mà chưa tới lúc. Thầy còn nhớ có cái bà hộ pháp này của chùa, bà này là bà lúc nào bà cũng đi nhà đâm từ 1-2 giờ sáng mới về lại. Ông chồng mà bác sĩ thì không biết hút thuốc, không uống rượu, không nhảy đâm gì cả. Nhưng bà này thì bà là người business, người làm thương gia. Thì sau khi bà quy y, không biết bao nhiêu năm, bà vẫn tiếp tục nghĩa là uống rượu, ăn thịt và sung sướng cuộc đời, nghĩa là thoải mái vô cùng. Và bà cũng thích ăn seafood lắm, chuyện đó là chuyện cũng rất đặc biệt. Sau bao nhiêu năm rồi, còn một đêm nọ, thì tự nhiên bà mới thức dậy 3 giờ sáng. Bà thức dậy thì bà lo mò, bà đi xuống cái phòng mà gọi là thờ cúng ông bà, thờ cúng Phật đó. Mà bà thường ngày thì lâu lâu bà thắp cái hương lần, lâu lâu thôi. Bà xuống mà mò xuống, bà thắp cái hương lên, bà ngồi im lặng đó. Rồi trong sự im lặng tịch mịch của đêm khuya như vậy, bà lắng nghe cái tâm bà. Và chỉ trong một giờ sau đó, thì bà mới làm một quyết định, bà nói như vậy. Cái thời gian tôi đi chơi đủ rồi, uống rượu, nhảy đầm đủ rồi. Tôi đã 47 tuổi rồi, bây giờ là cái lúc mà tôi phải thay đổi hoàn toàn. Và cái ý niệm đó nó mạnh đến cái đồ là cái nhân duyên của bà đã đủ rồi. Vì bà lúc đó bà giàu, bà có gia đình, bà có con cái, bà có nhà cửa nhiều vô cùng, phải 1-2-3 cái là nhiều nữa. Và bà quyết định mà thay đổi rất là mạnh. Từ đó về sau là bà bỏ luôn, uống cà phê bà bỏ này, rượu bà bỏ này, rồi gì đó, rồi tất cả bỏ hết. Bà ăn chay trường luôn, ngày hôm đó luôn. Ông chồng bà đó, nói bà đó, tôi tưởng là tôi tu hay hơn là vợ, không ngờ trong một ngày một đêm là người vợ ăn đứt mình. Mà bà này bà nói hay như vậy, sợ gì mà tôi tu được là bởi vì hàng ngày tôi thấy ông là cái người mà không có những cái trần lao. Trần lao là những cái chuyện mà gián dữ, mà nặng nề của cái tâm mà gọi là phàm tục. Thế nên bây giờ tôi như vậy. Thì cái chuyện đó là cái duyên là tới, mà chỉ cái duyên tới là bởi vì có chồng, có cái phòng Phật, có ông sư phụ, ông nói cái này cái nọ, và có cái thời cơ trong cái lúc mà bà làm việc, biết là tới cái lúc đó rồi. Thế nên nhiều khi cái chuyện nghiệp nó phải cần cái duyên ghê lắm. Thì cái duyên vô cùng. Và do đó đó, nhiều khi mình không có cái duyên mình muốn tu cũng không được nữa. Có nhiều người đó, mà đi nghe giảng, ông thầy, ông ngồi, ông nói thôi, các bạn về ăn chay thôi. Họ về ăn chay trường liền. Có những người mình nói hết từng miếng luôn, mà họ cũng không ăn chay trường. Có những người nói thôi bây giờ mình nên thọ ngũ giới đi. Họ thọ liền, có những người họ không thể thọ được. Thế nên mình không nên trách người ta là dở hay là hay, mà mình nên biết rằng tất cả mọi chuyện đó, cái chuyện nghiệp là cái sự thay đổi của cuộc sống. Mà khi mình thay đổi cuộc sống, mình thay đổi cái đời mình, mà thay đổi cái đời mình tức là mình sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều cái đời của những người bạn bè, những người mà trong cái màng lưới nhân duyên của mình. Và đó là một chuyện đồng trời vô cùng, tại mình làm rúng động cả cái màng lưới nhân duyên đó. Cho đó nhiều khi đó cái chuyện nghiệp nó khó vô cùng, tại mình động cả cái màng lưới nhân duyên của mình mà.
Thưa thầy, thầy có đề cập đến cái yếu tố thời, thì như vậy cái chữ thời nó có bao gồm những cái điều kiện gì ạ?
Cái chữ thời đó là cái chữ thời cũng là cái chữ cơ trong cái quan niệm của người Tàu. Vì cái thời này nó là bao trùm đấy cái yếu tố của cái mình gọi là cái môi trường sống lúc đó, cái yếu tố của những con người lúc đó, cái tâm thức của người ta lúc đó, ngay cái lúc đó đó, cái moment đó. Cho thời không phải là thời gian, tức là những cái hiện tượng giới đó mà nó xảy ra với cái tâm thức, với cái hoàn cảnh vật chất, với cái tâm lý, cái sinh lý của cái môi trường đó. Cho nên nhiều khi đó, cái thời cơ hay là cái thời hay là cái cơ đó, nó không phải là cái mà mình có thể định được, mà nó tới. Do đó cái quan trọng nhất trong yếu tố chuyện nghiệp đó là cái yếu tố mình tạo ra cái duyên cho người khác tu. Vì nếu mình tạo ra cái duyên cho người khác tu được đó, thì cái kết quả là mình sẽ được tu. Cho nên nhiều khi đó, hồi xưa có cái vị tăng đó nói với đệ tử như vậy, bây giờ đó, con đó, trước khi mà con muốn giác ngộ đó, thì con nên đi dạy học cho người ta giác ngộ đi. Ở trong các vị đạo giáo có một cái ông đó, ông muốn tu thành tiên, thì ông sư phụ là ông Vương Trung Dương đó, ông nói bây giờ đi làm cái gì, đi đào cái hang để mà cho người ta tu. Ông đào xong cái hang này ông tu đó, thì có người khác tới xin, rồi ông cứ đào thêm cái hang nữa, ông lấy đá ông đào thêm cái hang nữa, ông vừa đào xong định ngồi tu lại có một người khác tới xin nữa. Ông làm luôn đã 70 mấy cái hang như vậy, người ta tới người ta tu. Thì khi mà người ta tu 70 mấy người mà tu được đó, thì tự nhiên ông cũng thành đạo. Có nghĩa là mình tạo cái duyên cho người khác đó, thì cái duyên nó sẽ tới với mình. Và mình giúp người ta tu đó, thì tức là mình giúp mình tu. Và do đó mình càng tạo duyên đó, thì mình sẽ càng tu được. Mà mình càng thất duyên đó, tức là mình làm cho người ta mất cái duyên tu đó, thì e là mình khó chuyện nghiệp, khó tu.
Quý vị đang theo dõi buổi hội luận với thầy Hằng Trường. Xin mời thầy tóm lược những ý nghĩa chính về đề tài này ạ.
Một trong những cái quan niệm quan trọng nhất của cái chuyện chuyện nghiệp là mình phải tạo duyên. Và cái chuyện nghiệp mà từ ác ra thiện, mình có một cái đề tài mà trong tương lai mình sẽ muốn nói với các vị thánh giả. Tức là nếu mình không nhận được cái điều ác thì mình khó được điều thiện. Và trong Phật giáo có một cái phương thức rất là đẹp, cái đó gọi là sám hối. Tức là nhận ra được cái điều xấu của mình và thấy được con đường đẹp để mà mình tiến lên. Và cái sám hối tức là cái phương thức mà phương tiện hay nhất để cho mình chuyện nghiệp. Và trong cái phương thức này là có cái chiều sâu rất sâu, là tùy theo cái mức độ mình nhận diện được cái lỗi lầm của mình và mình sửa đổi, thì mình sẽ không những là chuyển theo hàng ngang nữa, mà mình sẽ chuyển theo hàng dọc.
Mai Khanh xin được cảm ơn thầy và anh chị trong nhóm thực hiện. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hằng Trường tuần sau. Mai Khanh xin kính chào tạm biệt.